Thưa quý anh chị, bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho ngày Chủ nhật thứ tư năm C hôm nay là bài phúc âm Đức Mẹ đi thăm bà Thánh Isabel. Vậy thì, trong huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hàng tuần cho mỗi Chủ nhật, cách riêng là Chủ nhật này, Chủ nhật thứ tư mùa vọng năm C hôm nay, Đức Thánh Cha đã dẫn giải bài phúc âm đó như thế nào và đã khuyên dạy cộng đồng dân Chúa là đàn chiên của Ngài ra sao. Xin mời các anh chị lắng nghe để chúng ta cùng nhau tiếp tục là chiên ta thì nghe tiếng ta. Tiếng ta đây chính là tiếng của Chúa Giêsu, là vị chủ chiên tối thượng. Nhưng vị chủ chiên tối thượng này vẫn dẫn dắt chúng ta qua vị giáo hoàng đương kim của chúng ta là Đức Thánh Cha Francisco cho tới ngày hôm nay, Chủ nhật thứ tư, mùa vọng năm C. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 12 2021, Đức Thánh Cha suy tư về hai động từ trỗi dậy và vội vã lên đường, phản ứng của mẹ Maria sau khi nhận lời truyền tin của thiên thần. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong những ngày cuối cùng của cuộc hành trình hướng về lễ Giáng sinh, hãy theo gương của mẹ Maria, trỗi dậy và tìm đến với Chúa khi khó khăn dường như ập đến và nhanh chóng bước đi giúp đỡ người khác với sự tin tưởng và niềm vui. Bài tin mừng trong phục vụ hôm nay, Chúa nhật thứ tư mùa vọng, kể lại việc Đức Maria viếng thăm bà Isabel. Sau khi nhận được lời truyền tin của thiên thần, Đức Trinh Nữ không ở nhà và suy nghĩ về những gì đã xảy ra và xem xét các vấn đề và khó khăn tiềm ẩn. Những điều chắc chắn là không thiếu, bởi vì người thiếu nữ tội nghiệp này không biết làm gì với tin thiên thần mang đến, với nền văn hóa của thời đó, và cũng bởi vì mẹ không hiểu. Ngược lại, thay vì co cụm lại trước những vấn đề, trước tiên mẹ nghĩ đến người gặp khó khăn và mẹ nghĩ đến bà Elizabeth, người họ hàng đã lớn tuổi của mẹ và hiện đang mang thai. Trước khi đọc tiếp bài huấn từ của Đức Thánh Cha thì chúng ta thấy được ở chỗ này, Đức Thánh Cha nói là Đức Mẹ vội vã lên đường ngay, chứ không có ngồi ở nhà mà suy nghĩ về những sự đã xảy ra, rồi xem xét các vấn đề khó khăn tiềm ẩn ở trong cái biến cố vừa rồi. Mình thụ thai rồi, bây giờ làm sao đây, trong khi đó thì mới đính hôn thôi, rồi sau này nhỡ ra cái bụng mình nó phồng lên, rồi cái người bạn đính hôn với mình là ông du xe thấy thì sao đây, vân 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 vân. Thì đấy, những cái mà khó khăn tiềm ẩn là Đức Thánh Cha cố ý nói, em nghĩ là bao gồm cả những cái đó nữa chứ không phải không. Vì thế nên khi Đức Mẹ xin vâng thì chính cái lời xin vâng đó nó cả một cái gọi là bao gồm những cái nguy hiểm trong đó đó. Vì thế sống đức tin là phải liều là như vậy các anh chị. Sống đức tin là phải liều là như vậy đấy. Và đó là lý do mà phái đoàn tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta đã liều để thực hiện một cái chuyến hành hương qua bấp bênh. Nhưng cuối cùng, nhờ lòng tin vào Chúa mà đã vượt qua được một cách thật sự là tốt đẹp. Mà bây giờ thú thật với các anh chị, cho tới bây giờ em vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Mẹ Maria ra đi với lòng quảng đại, không để mình bị cản trở bởi những khó khăn vất vả của cuộc hành trình, nhưng đáp lại sự thôi thúc trong lòng mời gọi mẹ phải gần gũi và giúp đỡ. Nhưng một đoạn đường dài, bao nhiêu là cây số, và hồi đó không có xe buýt để đi, mẹ phải đi bộ. Và mẹ đã ra đi để giúp đỡ, bằng cách chia sẻ niềm vui của mẹ. Mẹ Maria mang đến cho bà Isabel niềm vui của Chúa Giêsu, niềm vui mà mẹ đang mang trong tâm hồn và trong cung lòng của mẹ. Mẹ đến với bà và nói ra những tâm tình của mẹ, và những tâm tình được sướng lên đã trở thành lời kinh Magnificat mà tất cả chúng ta đều biết. Bản văn kinh thánh cho biết Đức Mẹ đã trỗi dậy và vội vã lên được. Kính thưa quý anh quý chị, cái chi tiết thứ hai này Đức Thánh Cha nói là một đoạn đường dài. Bởi vì sao vậy? Nó từ Bắc xuống Nam các anh chị ạ. Từ Bắc xuống Nam. Vẫn biết là cái từ Bắc xuống Nam ở đất Do Thái đó, nó không có xa những như là Việt Nam ta. Đi xe bus thì khoảng chừng 4 tiếng khoảng thế. Nhưng mà còn đi bộ thì sao? Đi bộ chắc phải lâu hơn rất là nhiều rồi. Em nghĩ là cả tuần. Mà bây giờ Đức Mẹ á, thì lại con gái mới 15 tuổi thôi mà đẹp tuyệt trần như vậy, mà đi một mình như vậy thì có phải chết không? Mẹ liều thật đấy chứ, phải nhận là liều lắm đó. Nhưng mà theo chuyện Đức Mẹ kể đó, là Thánh Giuse dẫn mẹ đi. Khi mà tới rồi đó thì Ngài trở về lại, chứ không ở với Đức Mẹ ở nhà bà Isabel. Để rồi khi Đức Mẹ gần về đó thì Ngài lại lên, Ngài đón Đức Mẹ về. Nhưng mà trong thời gian 3 tháng mẹ ở đó đó, cũng không biết đâu mà mò. Bởi thế nên cái vấn đề bụng mẹ phùng ra lại chính trong thời gian 3 tháng đó đó. Thì không biết sao. Bởi thế nên đó là những cái oái oăm mà Chúa sắp xếp để nó xảy ra như vậy. Để làm sáng tỏ một vấn đề là Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể. Không phải bởi người đính hôn với trinh nữ Maria là Giuse, mà bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Thế thôi. Những cái oái oăm xảy ra như vậy để chứng tỏ một thực tại như thế, thực tại thần linh. Nhân vật Giêsu Nazareth, con trẻ Giêsu được sinh ra đó là bởi phép Chúa Thánh Thần. Đúng như là thiên thần truyền tin trong giấc mơ cho Thánh Giuse vậy. Em xin đọc tiếp. Mẹ đã trỗi dậy và lên được. Trong đoạn cuối của hành trình mùa vọng, chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi hai động từ này: trỗi dậy và vội vã lên được. Đây là hai chuyển động mà mẹ Maria đã thực hiện, và mẹ cũng mời gọi chúng ta thực hiện khi Giáng sinh đến gần. Trước hết là trỗi dậy. Sau lời truyền tin của thiên thần, một giai đoạn khó khăn đang đến với Đức Trinh Nữ. Việc mang thai ngoài ý muốn khiến mẹ bị hiểu lầm và thậm chí bị trừng phạt nghiêm khắc, ngay cả bị ném đá. Theo văn hóa thời bấy giờ, hãy tưởng tượng mẹ đã có bao nhiêu băn khoăn và lo lắng. Tuy nhiên, mẹ không nản lòng, mẹ không thất vọng, mẹ đã trỗi dậy. Đấy, cái mà em vừa mới nói lúc nãy đó, vấn đề là hiểu lầm đấy, các anh chị thấy không? Do đó nên rõ ràng là lúc nãy Đức Thánh Cha không nói rõ, bây giờ Ngài nói thêm và bị hiểu lầm. Việc mang thai ngoài ý muốn khiến mẹ bị hiểu lầm và thậm chí bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhất là khi lộ ra trước mắt của vị đính hôn với mình là Thánh Giuse. Cái vấn đề nó là chỗ đó đó. Thì bây giờ em xin đọc tiếp nữa. Mẹ không nhìn xuống những vấn đề của mình mà ngước mắt lên hướng nhìn về Chúa. Và mẹ không nghĩ đến việc phải nhờ ai giúp đỡ, nhưng nghĩ đến người cần sự giúp đỡ. Hay không? Có thể chúng ta thấy chỗ này hay không? Mẹ không nghĩ đến việc phải nhờ ai giúp đỡ, nhưng nghĩ đến người cần sự giúp đỡ. Đấy. Đối với mẹ thì mẹ tự lập, nhưng mà những người cần giúp đỡ thì mẹ phải giúp đỡ. Mà mẹ không có nhờ ai giúp đỡ mẹ hết, nhưng mà mẹ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mẹ luôn nghĩ đến người khác. Mẹ Maria là như thế, luôn nghĩ đến những khó khăn của người khác. Mẹ cũng sẽ làm điều tương tự sau này tại tiệc cưới Cana, khi nhận ra rượu đã hết. Đó là vấn đề của người khác, nhưng mẹ nghĩ đến nó và tìm cách giải quyết. Mẹ Maria luôn nghĩ đến người khác. Mẹ cũng nghĩ đến chúng ta nữa. Đấy, Đức Thánh Cha vạch ra cho ông ta và chứng minh trong phúc âm, mẹ luôn luôn nghĩ đến người khác là như vậy. Chẳng hạn bà Isabel, mẹ không nghĩ đến vất vả, khó khăn, bị hiểu lầm cái gì hết. Đi là đi, người khác cần giúp đỡ là giúp đỡ. Những cái khó khăn của mình dẹp người khác trước. Rồi cả trong tiệc cưới Cana đó, người ta không biết, người ta hết rượu, thiếu rượu. Vậy mà mẹ biết, mẹ giải quyết cho người ta. Thế thôi, và đôi khi không biết là sau này người ta có biết là chính mẹ là người đã nhúng tay vô giúp hay không nữa. Mẹ không cần biết, chỉ cần giúp đỡ là giúp đỡ thôi. Em xin đọc tiếp. Chúng ta hãy học từ mẹ cách phản ứng này trỗi dậy, nhất là khi những khó khăn đe dọa đè bẹp chúng ta. Trỗi dậy để không sa lầy vào những vấn đề, chìm đắm trong sự tủi thân và một nỗi buồn khiến chúng ta tê liệt. Nhưng tại sao phải đứng dậy? Vì Thiên Chúa cao cả và là người sẵn sàng nâng chúng ta lên nếu chúng ta tìm đến người. Vì vậy, chúng ta hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi sợ hãi chặn đứng mọi động lực và ngăn cản chúng ta tiến về phía trước. Và rồi, hãy làm như mẹ Maria đã làm. Hãy nhìn xung quanh mình và tìm kiếm người mà chúng ta có thể giúp đỡ. Có người cao tuổi nào đó mà tôi biết là tôi có thể giúp đỡ một tí, đồng hành với họ. Mỗi người hãy suy nghĩ, hay là phục vụ mọi người, bày tỏ lòng tốt, hay gọi một cuộc điện thoại. Hãy trỗi dậy và giúp đỡ. Bằng cách giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ giúp chính mình trỗi dậy từ những khó khăn. Kính thưa các anh các chị, đọc tới đây thì em thú thật với các anh chị, mới xảy ra hôm qua đây này. Mà cả tuần nay rồi, từ ngày hành hương về đó, em cứ suy nghĩ, Chúa ơi, bây giờ con đắp chăn sung sướng như thế này, cái gì cũng có, muốn ăn cái gì, đói là mở tủ lạnh là đầy những cái trong đó. Sáng nào cũng vậy, con về cả chục thứ này, nào là trứng, nào là bacon này, rồi nào là sữa này, nào là juice này, nào là cà phê này, rồi nào là muffin này, nào là bagel này, nào bánh mì này, nào là chuối, nào là cam, là táo này. Con muốn ăn cái gì con tha hồ ăn. Vậy bây giờ những người homeless kia, đêm họ quằn quại, sáng dậy có gì ăn không? Hôm nay không biết tôi lấy cái gì mà ăn đây. Và khi họ càng đói thì họ càng lạnh, mà càng lạnh lại càng đói. Ôi lạy Chúa, thật sự em cảm thấy quằn quại cái lòng của em lắm thôi, thiệt. Em cứ nghĩ đến họ mà em thấy xót xa lắm. Mà các năm trước thì cứ ngày 24 thì hai vợ chồng em đi đến tận nơi từng người một ở trên Los để mà tặng quà cho họ. Một là tiền, hai là đồ vật, ba là đồ ăn. Có người không cần tiền, có người không cần đồ, cần tí đồ ăn thôi. Có người thì cần tiền thôi, không cần những cái khác, vân vân. Nhưng mà năm ngoái và năm nay em tính đi. Bởi vì sao em nói là tại sao mình đi hành hương được không sợ, mà bây giờ đối với họ lại sợ. Đấy, thì em cứ suy đi nghĩ lại rồi không biết nó như thế nào nữa. Hành thử ra hôm qua đó, hôm thứ bảy đi lễ về, trên đường các em thoáng thấy một cái chăn đắp nằm trên cái ghế đá ở ngoài trời. Lạnh như vậy mà họ nằm đó, vẫn biết lúc bây giờ nó nóng nắng rồi, nhưng mà cả đêm họ nằm đó với một cái chăn như vậy thôi. Hay là họ mới nằm em không biết, nhưng mà em thấy họ nằm đó, em không chịu được. Em nói với nhà em, có tiền không? Cho anh 10 đồng. Thế là em quay lại, rồi em tới, em xuống xe, rồi em tới cái ghế đá đó, em gọi họ, họ giật nảy mình lên. Họ mở chăn ra, họ nhìn em. Em nói, this is the gift for you. Christmas gift. Merry Christmas. Thế thôi. Rồi họ cầm lấy tiền, họ đắp chăn lại. Em ra xe. Và em cảm thấy vui, thật là vui. At least là em đã trỗi dậy để làm một cái việc gì đó. Thì đây Đức Thánh Cha nói là hay là phục vụ một người, bày tỏ lòng tốt, hay gọi một cuộc điện thoại, hãy trỗi dậy và giúp đỡ bằng cách giúp đỡ người khác. Thấy không? Và em cảm thấy là đỡ anh ấy. Thật sự là em đỡ anh ấy. Nhưng xin Chúa soi sáng cho em có cách nào đó để mà tiếp tục những cái mà em vẫn chưa có thỏa mãn hoàn toàn. Vẫn biết là nó đỡ thôi, nhưng mà nó vẫn chưa có hoàn toàn. Em xin đọc tiếp. Chuyển động thứ hai là vội vã lên đường. Điều này không có nghĩa là thực hiện cách kích động, vội vàng. Không. Thay vào đó, nó có nghĩa là sống những ngày sống của chúng ta với bước chân vui tươi, nhìn về phía trước với sự tin tưởng, không kéo lê đôi chân của chúng ta như nô lệ của những lời phàn nàn. Những lời phàn nàn hủy hoại nhiều cuộc đời. Bởi vì một người thường xuyên phàn nàn thì sống cuộc đời chìm xuống. Những lời phàn nàn khiến bạn luôn tìm ai đó để đổ lỗi. Wow! Hay chưa các anh chị? Em phải đọc lại cái đoạn này nhé. Đức Thánh Cha vừa nói chuyển động thứ nhất là hãy trỗi dậy rồi đó. Bây giờ chuyển động thứ hai là vội vã lên đường. Điều này không có nghĩa là thực hiện cách kích động, vội vàng, nghĩa là mau mắn hơn đấy. Chứ còn hấp tấp là đôi khi nó cập rập, nó không có được khôn ngoan, cẩn thận cho lắm. Đó, mình tránh chữ hấp tấp, mà là vội vã lên đường, với là nhanh. Nhanh bao nhiêu có thể để lên đường khi nghe được cái tin người khác cần giúp đỡ. Không, thay vào đó, nó có nghĩa là sống những ngày sống của chúng ta với bước chân vui tươi. Nhìn về phía trước với sự tin tưởng, không kéo lê đôi chân của chúng ta. Đấy, nếu chúng ta không vội vã là chúng ta kiểu như là bất đắc dĩ phải lên đường. Thì kiểu như là cứ lê lết vậy thôi, cố gắng mà đi vậy thôi. Người ta kéo mình đi hay là người ta đẩy mình đi, mình phải đi. Chứ mình không có tự động để mà quyết định lên đường. Không, nó là như vậy đó. Không kéo lê đôi chân của chúng ta như nô lệ của những lời phàn nàn. Đấy, nếu mà chúng ta kéo lê đôi chân đây theo Đức Thánh Cha là ở chỗ là chúng ta không có vội vã gì hết, mà đôi khi bị bắt buộc, mà đôi khi không muốn làm mà cũng phải làm, rồi vừa làm vừa phàn nàn, trách móc người này người kia, chẳng được cái công gì. Chúng ta đâu có vui vẻ đâu. Do đó nên chúng ta lê đôi chân của chúng ta thôi. Mà những lời phàn nàn hủy hoại nhiều cuộc đời, đấy Đức Thánh Cha nói đó. Bởi vì một người thường xuyên phàn nàn thì cuộc sống nó chìm xuống. Những lời phàn nàn khiến bạn luôn tìm ai đó để đổ lỗi. Do đó nên những ai mà cứ hay cầm lên rồi cứ phàn nàn cái này cái kia đó, không có chấp nhận những cái trái ý mình đó, là những con người trở thành nạn nhân. Thấy không? Nạn nhân của thời cuộc. Bởi vì họ không có tinh thần phấn khởi, không có những cái lạc quan, và cứ nhìn vào những cái sự kiện xảy ra cho mình không được như ý mình là kêu ca, là đứng lại, là chìm xuống. Thế thôi. Rồi, em xin đọc tiếp. Trên đường đến nhà bà Elizabeth, mẹ Maria tiến bước với bước đi nhanh chóng của một người có tấm lòng và sự sống tràn đầy Thiên Chúa, tràn đầy niềm vui của người. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, bước đi của tôi thế nào đây? Tôi bước đi cách chủ động hay tôi nán lại trong sầu muộn? Tôi tiến lên về phía trước với hy vọng hay tôi dừng lại và cảm thấy tội nghiệp cho chính mình? Nếu chúng ta tiếp tục bước đi mệt mỏi với sự cằn nhằn và nhiều chuyện, chúng ta sẽ không mang Chúa đến cho bất cứ ai đâu, nhưng chỉ mang sự cay đắng, những điều u buồn mà thôi. Thay vào đó, sẽ thật tốt khi trau dồi khiếu hài ước lành mạnh. Ví dụ như Thánh Thomas More hay Thánh Philippe Neri đã làm. Chúng ta có thể xin ơn này, ơn hài ước lành mạnh. Chúng ta đừng quên rằng hành động bác ái đầu tiên mà chúng ta có thể làm cho người khác lân cận của mình chính là mang đến cho họ một khuôn mặt thanh thản và tươi cười. Đó là mang lại cho họ niềm vui của Chúa Giêsu, như mẹ Maria đã làm với bà Elizabeth. Các anh chị thấy cái đoạn cuối cùng này hay không? Hay thật, em thấy hay lắm. Chúng ta cần đọc lại một tí nhé. Chúng ta hãy tự hỏi mình đó, gương Đức Mẹ như vậy rồi, ngày trỗi dậy và vội vã lên đường. Còn chúng ta thì sao đây? Bước đi của tôi như thế nào? Tôi có bước đi một cách chủ động hay không? hay là tôi nán lại trong sầu muộn. Đó, bởi vì cái sầu muộn của tôi đó, những cái nặng nề trong mình của tôi đó, nó chỉ tôi xuống. Nó không muốn cho tôi làm gì cả. Nó chỉ muốn nghĩ về tôi thôi chứ không nghĩ đến người khác được. Do đó chúng ta thấy không? Khi chúng ta buồn, khi chúng ta không vui, chúng ta đấu hướng đến người khác. Khi chúng ta vui rồi đó, chúng ta hay muốn chia sẻ. Chẳng hạn chúng ta chụp một cái hình đẹp, hay là chúng ta mua được một cái tuyệt vời không có ai có ấy, là chúng ta muốn khoe. Đấy, chúng ta thấy không? Vui là tự nhiên muốn chia sẻ. Còn buồn đó, thì cũng muốn chia sẻ đấy, để cho nó đỡ buồn. Nhưng mà vì mình hơn là người khác. Còn chia sẻ cho người khác những cái vui của mình đó, là cho người khác cũng hưởng với cái vui của mình. Còn khi mình chia sẻ cái buồn của mình đó, để làm cho người khác cũng chịu gánh nặng của mình. Do đó là chúng ta đừng có tưởng là chúng ta trút gánh nặng cho người khác để rồi chúng ta hết gánh nặng đâu, không có đâu. Đôi khi chúng ta được an ủi bởi cái người đó đó, nhưng mà rồi chúng ta lại gặp những cái khác nữa. Chúng ta cứ trút mãi cũng không hết được đâu. Bởi thế tại sao chúng ta không tới với Chúa để trút cái nỗi buồn đó đi, mà chúng ta trút với người này người kia? Họ có an ủi được chúng ta không? Họ có ban ơn cho chúng ta không, để chúng ta qua cái đó không? Họ đâu có ban ơn cho chúng ta đâu. Không có. Mà đôi khi họ còn ve vuốt chúng ta, rồi an ủi chúng ta một tí vậy thôi, cho nó đỡ buồn. Nhưng mà thật sự ra chỉ có cái đấng có thể giải quyết chúng ta, giúp chúng ta vượt qua tất cả những cái khó khăn buồn phiền, đó là Chúa mà thôi. Không có ai hiểu chúng ta bằng Chúa. Không có ai hết. Do đó nên chúng ta hãy cố gắng để mà giống như Đức Mẹ đó. Quên mình, dấn thân cho người khác. Khi chúng ta sống cho người khác rồi đó, thì cái niềm vui ngay chỗ đó. Ngay chỗ đó. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta vui ngay. Chúng ta nhẹ nhàng liền. Còn khi chúng ta cứ giữ họ trong lòng, chúng ta nặng nề lắm. Chúng ta sợ họ. Chúng ta cảm thấy được là có cái gì đó nó không có vui, không có bình an. Thấy không? Khi sống cho người khác. Bởi thế nên sáng nay em đọc cái đầu đề thôi, chứ chưa có đọc cái tin đó. Em đọc cái đầu đề mà em thấy nó cũng hay, làm cho em suy nghĩ. Đó là cái gì? Hồi xưa đó, Đề Cạc là một triết gia người Pháp đã nói một câu vào thế kỷ thứ 17. Cái câu đó làm cho ông ta trở thành famous. Nhưng cái câu đó nó tác hại thế giới cho tới bây giờ. Ông nói là tôi nghĩ nên tôi có. Tôi nghĩ nên tôi có. Hay là tôi nghĩ nên tôi là. I think that I am. Nó là như vậy đó. Và vì thế nên cái câu của ông ta đó, nó tác hại thế giới cho tới bây giờ là ở chỗ này. Hễ mà cái gì tôi nghĩ đó thì nó mới có. Hễ mà cái gì tôi nghĩ đó nó mới là. Còn gì tôi không nghĩ tới hay là thì nó sẽ không có, kể cả Thiên Chúa. Và những cái gì tôi nghĩ thì nó mới có, hay là nó mới là như ý của tôi. Thành thử ra Thiên Chúa, tôi phải nghĩ như nào, Chúa là phải như vậy. Đây đây đại khái là cái câu nó khủng khiếp như vậy. Đó, bây giờ chúng ta thấy không? Cái thứ văn hóa ngày nay đó là duy nhân bản. Thì tất cả những gì người ta nghĩ là bao giờ cũng đúng. Người ta muốn bao giờ cũng là sự thiện. Chứ còn những cái luật của Chúa, những cái luân lý vứt đi hết. Tương đối hết rồi. Không có tuyệt đối như hồi xưa nữa. Bây giờ những cái gì của người ta mới tuyệt đối. Bởi vì I think that I am. Có thế thôi. Thì sáng nay em đọc mỗi câu nó khác hẳn cái đó. Tôi cho đi nên tôi là. Hay vậy. I give that I am. Chúng ta thấy hay không? Em thấy hay đó. Thay vì I think that I am thì bây giờ I give that I am. Tôi cho đi nên tôi là. Đấy, khi chúng ta cho đi thì chúng ta mới là tất cả. Còn khi chúng ta không cho đi, chúng ta chỉ có một mình. Chúng ta không trở thành tất cả cho mọi người. Và chúng ta là một con người được dựng nên có xã hội tính, chứ không phải chúng ta một mình sống trên thế gian này. Chúng ta từ một xã hội mà ra, đó là bố mẹ chúng ta. Rồi chúng ta cũng có gia đình, cũng có một xã hội khác. Và chúng ta không thể không có liên hệ với ai hết. Bởi thế nên, với xã hội tính đó, chúng ta không thể sống một mình. Chúng ta có là nhờ xã hội. Chúng ta phát triển cũng nhờ xã hội. Mà bây giờ chúng ta sống một mình, thì chúng ta chết trong một xã hội. Đấy, thế thôi. Do đó nên, I give that I am. Hãy nhớ kỹ câu đó, và em thấy câu đó hay. Và bây giờ xin chúng ta kết thúc bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha bằng chính cái câu mà Đức Thánh Cha cùng với chúng ta cầu nguyện như thế này. Xin mẹ của Thiên Chúa nắm tay chúng ta và xin mẹ giúp chúng ta trỗi dậy và vội vã tiến tới lễ Giáng sinh. Amen.
Cho lòng chúng con.